Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi trên thế giới có thể nghe chúng tôi qua địa chỉ internet toàn cầu Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Hà Nội, Việt Nam, và trên đường dây chúng tôi có nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chào anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và anh Dương Phục. Tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, tôi đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội. Và hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2014 và giờ Hà Nội bây giờ là 20:35. Thưa quý vị và anh Dương Phục.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, những cái tin tức sôi nổi dồn dập mà chúng tôi nhận được ở bên Hoa Kỳ này thì liên quan đến phiên xử chị Bùi Minh Hằng cùng với lại bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh được các cơ quan truyền thông khắp nơi đã loan báo, cũng như những cái phản ứng tiếp theo của giới tranh đấu trật tự dân chủ tại Việt Nam. Thì không biết là anh đánh giá cái vụ án như thế nào và cái phản ứng của anh như là một nhà báo độc lập tranh đấu trật tự dân chủ đương sống tại Hà Nội, thì anh có cái nhận định như thế nào?
Vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục đã đặt câu hỏi mang tính rất là thời sự, bởi vì là cái vụ án mà xử chị Bùi Thị Minh Hằng, rồi là anh Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ở trong Đồng Tháp thì vừa mới kết thúc được 2 ngày. Thì kết quả và diễn tiến trên tòa nó như thế nào thì chắc quý vị bên ngoài cũng như là cư dân trên mạng trong Việt Nam cũng đã rất là rõ, tôi không có nhắc lại nữa. Cái cuộc xử án này thì thưa với quý vị là công an ở trong Đồng Tháp được lệnh của Công an Trung ương là kiểm soát vấn đề an ninh rất là căng thẳng, rất là nghiệt ngã hơn bất cứ một cái vụ án chính trị nào từ trước tới nay ở trong Nam. Thế thì họ bắt giữ tổng số là đến gần 100 người, kể cả những người có tên tuổi, những nhà hoạt động mà đi từ Hà Nội vào, từ miền Bắc vào, từ miền Trung vào, từ Sài Gòn lên. Thế ngoài ra thì họ đã ngăn cản nhiều người khác nữa. Thế mà vừa rồi có cái tuyên bố của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng đã nói rằng là rất nhiều người từ Sài Gòn bị cản trở là thành viên của Nhà báo Độc lập và cũng là biểu tình viên trong các cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đòi biển đảo Hoàng Sa và chống chiếm đóng trái phép đã diễn ra ở Sài Gòn. Ví dụ như là anh Phạm Chí Dũng cũng bị ngăn cản, rồi là Phạm Bá Hải, rồi Nguyễn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và nhiều người khác, vân vân. Nhưng mà về đi sâu vào cái vụ án diễn tiến này thì như trước đây tôi đã nói, phần trên tôi đã nói là tôi không nhắc lại nữa, bởi vì diễn biến thì như thế nào quý vị cũng rất rõ. Ở đây thì Đài Á Châu Tự Do và một số đài cũng đã phỏng vấn những người trong nước. Tuy nhiên các vị ở trong nước thì họ cũng là những chiến sĩ đấu tranh đấy, nhưng mà họ chưa liên hệ được với một cái sự kiện rất quan trọng mà đang là cái tâm điểm chú ý theo dõi của công luận quốc tế cũng như công luận trong và ngoài nước. Đó là cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh, hiện đang là thường trực ban bí thư, ủy viên Bộ Chính trị. Đó có thể nói là ông ta là nhân vật thứ hai, là nhân vật số hai sau Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Ông ấy hiện nay sang Trung Quốc không phải đại diện cho chính phủ Việt Nam, không phải đại diện cho nhà nước Việt Nam, không phải đại diện cho Đảng Cộng sản, mà lại là chỉ là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi. Thế nhưng mà tuy ông ấy không phải là đại diện cho các cái chủ thể như tôi vừa mới nói trên của Đảng Cộng sản, của chính phủ, của nhà nước, nhưng mà lại vô cùng quan trọng. Đấy, đặc phái viên của riêng Tổng Bí thư thôi, nhưng Nguyễn Phú Trọng thôi, nhưng mà lại rất quan trọng, lại còn cao hơn cả nhà nước, cao hơn cả chính phủ, cao hơn cả toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, rất quan trọng. bởi vì nói là chế độ độc tài toàn trị, quyền lực lại tập trung trong tay tổng bí thư, trong tay toàn bộ bộ chính trị, quyền sinh quyền sát của vận mệnh cái đất nước này. À, thưa với anh, nó đấy, nó vì là một cái chế độ độc tài cho nên là thưa với anh, tuy nó là danh chính ngôn thuận, về chính anh thì không phải là chính phủ, đoàn của chính phủ, đoàn của nhà nước, đoàn của Đảng Cộng sản, nhưng mà chỉ là một đặc phái viên đi cùng với Hoàng Bình Quân và một vài cán bộ đảng cao cấp trong bộ máy của nhà nước Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội, nhưng mà lại vô cùng quan trọng để thảo luận những cái vấn đề mà tối mật. Đến nay thì họ cũng sơ bộ thưa với anh rằng là có công bố trên công luận là có 3 cái nguyên tắc mà nêu lên. Nhưng mà trước khi cái cuộc trả lời phỏng vấn này thì kỹ sư Đỗ Nam Hải từ Sài Gòn có gọi điện chớp nhoáng cho tôi biết là nói chung là ba cái nguyên tắc mà nêu trên công luận báo chí về cái chuyến đi của Lê Hồng Anh trong 2 ngày là vớ vẩn, là nó chẳng ra cái gì vào cái gì cả. Nhưng mà những cái thỏa thuận ngầm, thưa quý vị, thì hiện nay nhân dân không được biết, chúng tôi không được biết, những đảng viên cấp dưới cũng không được biết. Thế thì và anh Đỗ Nam Hải cùng với tôi đều thống nhất là, thưa với anh, đều thống nhất với nhau là đây là một trong những cái chuyến đi, đây là một cái vụ Thành Đô thứ hai, cái vụ mà thỏa thuận Thành Đô thứ hai. Vụ Thành Đô năm 90 là cái vụ Thành Đô lần thứ nhất của thế kỷ 20. Vụ Thành Đô này là cái vụ thỏa thuận để mà làm hạ nhiệt căng thẳng, để mà van lại Trung Quốc là thôi đừng làm căng thẳng trên Biển Đông nữa, có cái gì thì đóng cửa thì nói với nhau, bảo nhau đấy, ví dụ như thế. Thế tôi xin dừng ở đây mà không đi sâu vào cái chuyến đi này nữa để trả lời tiếp phần sau. Nhưng mà ở đây thì thưa với anh là họ đã đem chị Bùi Minh Hằng ra xử đúng vào ngày 26 tháng 8, là cái ngày mà ông Lê Hồng Anh lên ở và có mặt tại Trung Quốc. Và khi ông Lê Hồng Anh đang ngồi nói chuyện với Lưu Văn Sơn, với Vương Gia Thụy, những là những nhân vật và cao cấp, Lưu Văn Sơn thì là thường trực Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị và thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế còn Vương Gia Thụy là Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Sau đó thì có được Tập Cận Bình là Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước của kiêm Tổng Bí thư. Tiếp thì ở trong tại Việt Nam, tại Đồng Tháp đã xảy ra cái vụ xử trị Bùi Thị Minh Hằng cùng với 2 nhân vật khác nữa mà chúng ta đã biết. Thế thì việc này nó có liên quan gì với nhau? Việc này nó có liên quan, nhưng mà các cái chiến sĩ đấu tranh của chúng ta trả lời trên RFA và có một số những cái bài viết là chưa đề cập đến, mà trong cái vụ trả lời phỏng vấn ngày hôm nay thì tôi thấy là cần phải nêu lên. Thì cái việc mà họ đem chị Bùi Minh Hằng ra xử trong cái dịp mà ông Lê Hồng Anh lên đường gặp các cái quan chức của Trung Quốc rất cao cấp để mà nhằm hạ nhiệt, để nhằm giảm căng thẳng và van nài phía Trung Quốc là hãy đừng cày sới cái việc này lên nữa như trước đây nữa. Thì thưa với quý vị là có một cái ý nghĩa chính là cái món quà của Hà Nội biếu tặng, kính tặng cho Trung Quốc, gửi một cái thông điệp cho phía Trung Quốc rằng đối với những người chống Trung Quốc thì chúng tôi rất thẳng tay, chúng tôi cương quyết, chúng tôi dám cho những cái án tù và chúng tôi không khoan nhượng, chúng tôi không dung thứ. Đấy, để cho nhà nước Trung Quốc biết rằng là chúng tôi không hề đứng đằng sau những cái vụ mà từ trước tới nay Trung Quốc vẫn bảo chúng tôi là dập tay, là chúng tôi chủ mưu, là chúng tôi xúi giục, là chúng tôi hỗ trợ. Đấy. Và làm điều đó để cho Trung Quốc tin hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam rất thành tâm, rất thành thật lòng với Trung Quốc. Đấy, vấn đề đó là như thế. Đấy, cho nên là nhiều người, thưa với quý vị, là không nói được cái vấn đề đó. Thì cái vấn đề còn chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái nhân vật đấu tranh từ một người thường dân, từ một người phụ nữ là một doanh nghiệp nhỏ ở Vũng Tàu, quê gốc ở Sơn Tây, thì đã lưu lạc sang Nga làm ăn, thì sau đó về nước thì đã cũng làm ăn doanh nghiệp, rồi cuối cùng trong gia đình có những cái vụ kiện cáo do những cái vi phạm luật pháp này nọ của những cái thành viên trong gia đình, mà chị thấy rằng là bất công, bất bình đẳng, và chị từ một cái dân oan bình thường thì được trở thành một cái chiến sĩ, một nhà hoạt động đấu tranh, thì thưa với quý vị là chính là cái bối cảnh chính trị của đất nước, bối cảnh xã hội là trớ trêu và đầy những bất công áp bức của đất nước đã đẩy những người thường dân đó đứng lên là trở thành những người tranh đấu nổi tiếng. Hay vấn đề là như thế. Và chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái tấm gương tiêu biểu cho cái việc mà đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược trong nhiều năm qua. Chị luôn luôn dẫn đầu các cái cuộc đấu tranh ở Hà Nội, ở Sài Gòn và rất là kiên cường. Bị bắt bớ, bị đánh đập rất nhiều lần. Rồi có những lần bị giam ở Sài Gòn, ở Hòa Lò tới 3 lệnh hành chính là 9 ngày. Có những lần thì bị giam tới 5 ngày, 5 tháng trời trên trại Thanh Hà mà chị đã đấu tranh bằng cách là tuyệt thực. Thế rồi tự cắt ven để cho máu chảy ra và đấu tranh đến chết để chống lại cái bản án bất công mà nhà cầm quyền Hà Nội đã giáng lên mình. Và nhà cầm quyền sợ chị đã mất mạng, hy sinh mà bị chỉ trích, cái làn sóng chỉ trích công luận quốc tế, cho nên đã phải cưỡng chế đưa chị Bùi Thị Minh Hằng từ trại Vĩnh Phú để áp giải bằng xe công an thẳng từ ngoài Bắc và vào trong miền Nam. Đấy, như chúng ta đã biết. Nhưng mà lần này thì họ lại cương quyết là vì lý do là, thưa quý vị, là họ đã không thể chịu đựng được cái đấu tranh của Bùi Thị Minh Hằng. Chứ Bùi Minh Hằng thì mạnh mẽ, chứ không phải là Bùi Minh Hằng là người cực đoan. Bùi Minh Hằng chưa bao giờ ném ôm bom tử thủ, chưa bao giờ đánh đập một chiến sĩ công an nào ở trong nước, chưa bao giờ là gây thương tích cho một anh an ninh nào, một nhân viên công quyền nào ở trong nước. Chứ còn nếu mà gán cho người ta là cực đoan, là quá khích thì là không đúng. Nhưng mà chúng ta phải thống nhất là Bùi Minh Hằng là một cái người đấu tranh không sờn lòng, không mệt mỏi và không chùn bước. Thế thì công an ở trong nước thì thưa với quý vị là họ đã nhiều lần họ nhắm tới Bùi Minh Hằng, họ muốn khuất phục Bùi Minh Hằng bằng vũ lực, bằng đòn nọ đòn kia, nhưng mà không làm được. Thì lần này thì họ lại quyết tâm làm, và cũng là một món quà để họ kính tặng cho nhà cầm quyền Trung Quốc như tôi đã phân tích ở trên. Thế còn cụ thể cái chuyến mà chị bị bắt cũng là cách đây 6-7 tháng, là khi đến nhà thăm nhà Nguyễn Bắc Chuyển, thăm vợ chồng Nguyễn Bắc Chuyển ở Đồng Tháp. Và trên đường đi thì chị có vận động và có dẫn đầu khoảng 20 đồng bào theo đạo Hòa Hảo, theo đạo Phật, đạo Phật giáo Hòa Hảo, đều là những người có tinh thần đấu tranh rất mạnh mẽ. Thì công an đã chặn đường, bắt và khám xét hành lý, đồ đạc của chị cùng đoàn biểu tình, đoàn người này, thì thấy họ đang chuẩn bị một cuộc biểu tình. Có băng rôn, có khẩu hiệu, nội dung là yêu cầu công an chấm dứt đàn áp tôn giáo Hòa Hảo, yêu cầu công an phải tôn trọng nhân quyền, rồi vân vân, và nhiều những khẩu hiệu khác nữa mà rất ôn hòa, để mà đòi tự do tôn giáo, đòi dân chủ hóa đất nước, đòi thực thi các cái quyền con người. Thế thì với ở Việt Nam thì thưa quý vị, với vấn đề quốc tế và trên phương diện pháp lý, phương diện nhân quyền, thì những cái việc mà Bùi Thị Minh Hằng đấu tranh và chuẩn bị những cái băng rôn khẩu hiệu đó không có gì vi phạm luật pháp, bởi vì vẫn là cái nội dung là rất ôn hòa, tức là đấu tranh bằng những cái phương pháp mà quốc tế chấp nhận được và đã được ghi nhận trong các cái văn kiện mà chính nhà nước Việt Nam đã tham gia. Không hề có vũ khí, không hề có chất nổ, không hề có hung khí để mà gây sát thương cho nhà cầm quyền. Nhưng mà đối với lại nhà cầm quyền thì họ cho rằng là Bùi Thị Minh Hằng đã đi quá giới hạn, đã chuẩn bị tổ chức cuộc biểu tình mà ở cái mảnh đất rất nhạy cảm, là cái mảnh đất mà đồng bào Hòa Hảo đang cũng bị đàn áp, đang có cái phong trào đấu tranh chống nhà cầm quyền rất là mạnh, thì họ không cho, họ phải dập tắt cái điểm nóng này, cái kiếp nổ này mà Bùi Thị Minh Hằng đang nhen nhóm lên. Đấy, để mà vừa là một mũi tên chống nhiều đích, vừa là để mà dâng kính cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, như tôi vừa mới phân tích qua cái việc mà xử án tù giam cho Bùi Minh Hằng, và một mặt thứ hai là dập tắt cái hỏa điểm mà có thể lan rộng ra trong cái đồng bào Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Đồng Tháp. Đấy, thì đấy là một vài cái suy nghĩ của tôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng sau 3 năm nữa Bùi Thị Minh Hằng ra tù thì vẫn là một con người bất khuất, vẫn là con người gan thép mà không có cái gì có thể khuất phục rồi. Với cái bản án tù này, thì nhà cầm quyền có thể làm món quà cho Trung Quốc. Có cái thành tích về nhân quyền của họ đối với quốc tế, đối với lại các nước quan tâm đến nhân quyền thì có thể bị trồng chất thêm cái thành tích mà không hay, không tốt đẹp, không rất bất hảo, nhưng mà không hề làm cho người dân trong nước nào đúng, nhất là đi phía đấu tranh. Thưa
vâng. Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn là một nhà báo độc lập và là một người đấu tranh cho tự do dân chủ, đương phát biểu tại Hà Nội liên quan đến vụ án của chị Bùi Thị Minh Hằng bị 3 năm tù giam, mà ông Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam, như là các bản tin mà đài chúng tôi đã loan báo cho liên tục trong 2 ngày qua. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, rất là cảm ơn cái sự phân tích của anh. Chính cái dư luận ở ngoại quốc cũng thắc mắc là tại sao Cộng sản vào cái thời điểm này đương cần lấy lòng cái dư luận quốc tế để mà hy vọng được sự ủng hộ vào TPP, lại đem cái vụ án này xử một cách ngang ngược như vậy, với lại cái sự cáo buộc rất là khôi hài là tội phá hoại an ninh trật tự rồi cản trở giao thông vân vân. Thì chính tòa đại sứ Mỹ ngay sau vụ án này đã ra thông báo chính thức, không phải là lúc nào trong cái vụ phiên họp nào mà tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội mà lên tiếng, mà lần này mà lên tiếng và cáo buộc chính thức là nhà cầm quyền Cộng sản đã sử dụng sai khi mà đưa ra những cái cáo buộc để mà bỏ tù những cái người chỉ trích chính phủ về bày tỏ cái quan điểm chính trị khác biệt một cách ôn hòa, mà lại đưa ra một cái tội như là phá rối trị an. Và nếu với cái tội này thì bất cứ một người nào cũng có thể bị đưa ra tòa, bị án tù tương tự như vậy. Thì đây là một cái điều mà đương xôn xao trong dư luận quốc tế cũng như tại hải ngoại. Chúng tôi thấy đọc tin thì thấy những cái cơ quan bảo vệ nhân quyền cũng đã lên án và cáo buộc cái vụ án này. Hiện giờ đó, thì chúng tôi đương nhìn một cái tấm hình chị Bùi Thị Minh Hằng tham gia cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở tại Hà Nội. Trong cái bức hình ấy, chúng tôi thấy là có những cái banderol nói về cái việc mà là lý do cuộc biểu tình là để bảo vệ cái sự toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam trong cái vụ mà Trường Sa Hoàng Sa. Chị là một nhà tranh đấu rất là nổi tiếng, rất hay sử dụng những email, những Facebook để mà chuyển tin ra ngoài. Và chị, như là anh Nguyễn Khắc Toàn nói, thì là nhà cư ngụ ở tại trong Nam, ở tại Vũng Tàu, nhưng mà hay xuất hiện trong cái cuộc biểu tình ngay tại Hà Nội và đã bị bắt cầm tù tại Hà Nội. Cái thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã liên lạc với và thực hiện cuộc phỏng vấn trên làn sóng này cũng vào cái giờ giấc này đối với chị Bùi Thị Minh Hằng khi mà chị đương ở Vũng Tàu. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, thì tôi cũng đặt câu hỏi đối với cái sự mà an sinh của chị trong đời sống hàng ngày, thì chị có nói một cách cương quyết là chị sẵn sàng hy sinh cả mạng sống nữa, và chị nói rằng là nếu cần thì chị sẽ tự thêu hoặc có những hành động mạnh bạo, không có phiền hà tới ai, nhưng mà nhất định không khuất phục giữa cường quyền. Thì hiện giờ thì chị Bùi Thị Minh Hằng bây giờ đương nằm trong tù và được mọi người, các dư luận quốc tế bàn tới và đương có những cái vận động để can thiệp trả tự do cho chị. Trong đó chúng tôi đọc thấy một cái lá thư của ông Phạm Chí Dũng, nhân danh là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập ở tại Hà Nội, có gửi cho bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thuộc cao trào nhân bản ở Hoa Tịnh Đốn và cũng là người anh ruột của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà tranh đấu ở trong nước. Đồng thời thì xin với dư luận ở bên ngoài đã vận động cho các dân biểu Hoa Kỳ để mà có thể can thiệp cho cái vụ án này. Thì đó là xin tổng hợp tất cả những cái tin tức tính tới giờ này. Ngoài ra thưa anh Nguyễn Khắc Toàn đó, thì bây giờ thì anh lý luận như vậy chúng tôi rất là khâm phục cái sự tinh tế của anh. Khi mà đúng xử đúng ngày Lê Hồng Anh đi sang, phải nói là đi sang chầu ở Bắc Kinh để nhận lệnh, sau khi những cái rạn nứt về vụ giàn khoan xâm phạm lãnh thổ đã tạo nên một cả một cái cao trào chống đối Trung Cộng ở trong nước, trong đó thì chị Bùi Thị Minh Hằng là một trong những mũi nhọn để chống đối Trung Cộng, và vì thế cái vụ xử được đưa ra đúng vào cái ngày Lê Hoàng Anh đi Bắc Kinh thì rõ ràng là một cái như là cái món quà, một cái lời cam kết đối với Trung Quốc rằng là sẽ đối xử nặng tay đối với những cái người chống đối Trung Quốc như vậy. Theo như anh Phước Toàn, từ nay tất cả những cái vụ mà biểu tình chống đối chống Trung Cộng chắc chắn sẽ bị dẹp ngay trong trứng nước, phải không anh? Không có thể nhúc nhích được. Đó là có thể chúng ta có thể hiểu được, đó là cái bên lề, có là cái những cái mà không được tuyên bố trong cái việc mà viếng thăm Trung Quốc của Lê Hồng Anh. Ngoài những cái điểm mà thông cáo chính thức thì nghe có tính chất rất là vớ vẩn như anh lý luận, thì có những cái ký kết ngầm ở bên trong mà không loan báo, có lẽ chúng ta có thể dự đoán là một ký kết cam đoan là sẽ không để xảy ra những cái vụ chống Trung Quốc ở ngoài đường phố ở tại Việt Nam, có phải vậy không anh?
Vâng, thưa với anh đặt câu hỏi với tôi vẫn cũng khá dài, và trong cái phần đặt câu hỏi đó cũng từ anh cũng đã trả lời giúp tôi một phần rất là chính xác, tức là cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh thỏa thuận những cái gì giữa hai vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thì nhân dân hiện nay không biết, nhưng mà họ có đưa ra cái ba nguyên tắc và có giật dây cho Lê Hải Bình là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói về cái chuyến đi này, có vẻ là rất là trung thực, có vẻ là rất thành thực với lại công luận với nhân dân trong nước. Nhưng mà nhân dân trong nước thì đọc xong ba cái quan điểm này, ba cái nguyên tắc này thì cũng chẳng thấy cái gì là cái nổi bật cả, chẳng thấy cái gì là cái thỏa cái thống nhất để mà chúng ta yên chí rằng từ nay trở đi Cộng sản Trung Quốc sẽ không có gây hấn, không có leo thang để mà tấn công Việt Nam trên Biển Đông để thực hiện những cái dã tâm xâm lược của họ nữa. Chẳng thấy gì cả. Đấy. Mặc dù có công bố, nhưng mà công bố cũng như không. Đấy. Thưa với ai? Thế thì cái việc này thì về cái vấn đề mà này thì chắc chắn là dư luận sẽ tiếp tục là đặt câu hỏi yêu cầu phải minh bạch hóa cái chuyến đi này, cũng giống như là 61 vị đảng viên Cộng sản Việt Nam đã phục vụ chế độ, đã công tác, đã gắn bó cả cuộc đời phục vụ cho Đảng và Nhà nước, vừa rồi đồng tâm ký trong một cái kiến nghị, cái thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và gửi tới 200 địa chỉ là ủy viên chính thức, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên dự khuyết vân vân mà chúng ta đã biết. Và trong đó có một cái điểm rất là quan trọng là ông Lê Duy Mạc cũng là thành viên trong cái 61 cái vị này, và đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, thiếu tướng Lê Duy Mật và đại tá Nguyễn Đăng Quang là có yêu cầu là Đảng Cộng sản Việt Nam phải bạch hóa, minh bạch công khai những cái nội dung thỏa thuận gì với lại Trung Quốc 24 năm về trước trong cái hội nghị Thành Đô mà Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tức là Thủ tướng Đỗ Mười và cố vấn cao cấp Phạm Văn Đồng cũng vân vân và nhiều vị khác đã gặp Giang Trạch Dân, Lý Bằng ở Thành Đô của Trung Quốc. Đấy, có hay không xin và trở thành cái khu tự trị thành một thành phần của nước Cộng hòa Nhân Trung Hoa. Đấy, thưa với anh, thì cái tới đây thì tôi nghĩ rằng là cái tầm cỡ mà cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh chỉ là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi. Thế nhưng mà chắc chắn cũng có những cái nội dung tương tự na ná như kiểu Thành Đô cách đây 24 năm. Phải có cái gì thỏa thuận, phía Việt Nam phải cam kết với Trung Quốc những cái gì. Đấy. Mà có chuyện rất là ngược đời, Việt Nam là nạn nhân của cái cuộc gây hấn này, thì cuối cùng đã chủ động lại sang làm lành với Trung Quốc, kẻ thù, kẻ là cái kẻ mà thủ phạm gây ra những cái biến động ở Biển Đông vừa rồi, những cái gây hấn ở Biển Đông vừa rồi, xung quanh Hoàng Sa, xung quanh cái vụ mà đập cái giàn khoan ở vùng lãnh hải Việt Nam. Cái giàn khoan 981 ở Hải Dương ở vùng ở biển Việt Nam. Thưa với anh, rất là buồn cười như thế. Thế thì còn cái việc mà từ nay trở đi là người dân Việt Nam có tự phát đấu tranh hoặc là có đấu tranh tổ chức một cái quy mô như những năm 2012, 13, 11 xuống đường ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, đặc biệt là Hà Nội như trước nữa được không? Thì thưa với anh là tôi nghĩ rằng rất khó khăn. Nhưng một mặt thì chúng ta cũng phải thấy rằng là xen kẽ với những cái cuộc đấu tranh yêu nước, cái cuộc biểu tình yêu nước của người dân, của nhân sĩ trí thức đã từng tiến hành ở hai thành phố lớn và đặc biệt là thủ đô kéo dài tới mười mấy cuộc biểu tình, sau đó bị dập tắt, thì có bàn tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. của công an Việt Nam, của an ninh Việt Nam đã lợi dụng những cái cuộc biểu tình này để phục vụ những mục đích chính trị của mình. Đấy, chứ không phải là không. Đấy, gần đây nhất là cái cuộc biểu tình ngày 18 tháng 5 năm 2014 thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy an ninh ở Việt Nam là tổ chức ra cái cuộc biểu tình này, bật đèn xanh cho những cái cuộc biểu tình này. Cho nên là Cộng sản Trung Quốc nó kết luận là công an Việt Nam đã có rất nhiều lần đã đứng ra tổ chức giật dây cho cái cuộc biểu tình này. Không phải là không có căn cứ, không phải là ngoa ngoắt, không phải là bịa đặt. Nhưng mà khi mà cuộc biểu tình, thưa với anh, Trung Quốc nó bực mình lên, nó phẫn nộ lên, nó không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu nó dàn quân tập trận ở sát biên giới hoặc có những cái động thái mạnh mẽ chuẩn bị trừng phạt Việt Nam, thì công an Việt Nam được lệnh của Đảng Cộng sản bắt đầu lại ra tay, lại quay lại đàn áp người dân rất là dữ dội, bắt giữ những người chủ chốt biểu tình, thế rồi là thẳng tay đàn áp, bắt bỏ tù những cái người mà tiêu biểu, ví dụ như chị Bùi Thị Minh Hằng, vân vân. Thế cho nên tại sao lại có cái thái độ bất nhất, có cái mà không đàng hoàng, có cái mà không chính danh, nó không có nhất quán, là vì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là yêu cái ghế, là coi trọng cái ghế quyền lực, cái ngai vàng thống trị của mình là hơn vận mệnh đất nước, hơn lợi ích dân tộc và quốc gia, có thế thôi. Nếu như mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam mà được nhân dân bầu lên bằng lá phiếu, đại diện chân chính cho nhân dân Việt Nam, thì họ không có cái thái độ đó. Họ chỉ có một cái con đường, đó là phải đấu tranh bằng mọi biện pháp, nhưng mà cứng rắn với Trung Quốc, như là chính phủ Nhật Bản, như chính phủ Hàn Quốc, như chính phủ Đài Loan, như chính phủ Philippines. Nhưng ở đây, trong cái vùng này, tất cả mấy nước này đều là nạn nhân của cái nạn bá, của bá quyền Trung Quốc, của bành trướng Trung Quốc. Nhưng mà duy nhất có Đảng Cộng sản, có nhà cầm quyền Việt Nam là có cái thái độ là thiếu bất chấp, không nhất quán. Lúc thế này, lúc thế khác, lá mặt, lá trái. Lúc thì đứng đằng sau giật dây biểu tình, lúc thì là làm ầm ĩ lên. Chính người mà lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị, trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lên án Trung Quốc, cũng tố cáo Trung Quốc là bành trướng, là xâm lược. Như qua phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, của Trương Tấn Sang, rồi là của Nguyễn Phú Trọng, của Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng mà khi cần thiết thì lại xuống giọng, lại cử Lê Hồng Anh, cử đặc phái viên này, đặc phái viên đó sang bên đó để mà làm lành, để mà làm hòa dịu, để mà cầu khẩn là Trung Quốc đừng leo thang nữa, đừng gây hấn nữa, bất lợi cho chế độ của chúng tôi, của cả các ông nữa. Đấy, vân vân. Vì thưa với anh là bởi vì là họ không phải là người mà được nhân dân bầu lên bằng lá phiếu, họ không phải đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, họ không đại diện cho quyền lợi, lợi ích của dân tộc và quốc gia, mà hiện nay họ chỉ dùng những cái xảo thuật, những cái thủ đoạn, những cái phương cách mà ngoại giao lươn lẹo để mà làm sao giữ bằng được cái ngai vàng thống trị, giữ bằng được cái môi trường chính trị có lợi cho cái nền độc tài của họ mà thôi. Đấy, cái vấn đề chính là như thế. Chứ còn thưa với anh, khi mà Việt Nam đang xảy ra những chuyện gây hấn, leo thang từ phía Trung Quốc đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển đảo, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ này, thì Trung Quốc, ngay thưa với anh, ngay cả đảo quốc Đài Loan, một cái nước rất nhỏ, một cái lãnh thổ rất là nhỏ, ngay sát nách Trung Quốc, cũng không hề sợ, không hề khuất phục Trung Quốc. Họ sẵn sàng cử điều máy bay lên để mà xua đuổi, để mà ép máy bay của Trung Quốc bay ra khỏi cái vùng nhận diện phòng không, cái vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Đài Loan. Nhật Bản cũng thế, sẵn sàng là tiến hành những cuộc tập trận để mà chống trả lại Trung Quốc nếu Trung Quốc liều lĩnh đổ bộ lên những cái hòn đảo mà đang tranh chấp. Philippines cũng rất là thẳng thắn trong những cái chuyện này, sẵn sàng bắt ngư dân khi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc của mình. Thế rồi có những cái cuộc tập trận, có những cái tuyên bố rất mạnh mẽ, không khoan nhượng với phía Trung Quốc. Nhưng mà chỉ riêng Việt Nam thì đấy, cứ lá mặt lá trái, nó lươn lẹo, là vì lý do anh không phải là đại diện chân chính cho toàn thể lợi ích dân tộc và đất nước của quốc gia. Anh vẫn chỉ coi tức cái ngai vàng thống trị, cái quyền lực, cái địa vị lãnh đạo thống trị đất nước hiện nay là tối thượng. Vấn đề nó ở chỗ đó, thưa với anh. Thế cho nên là nói như anh là một phần cũng rất là đúng, nhưng một phần thì cũng lại là chưa đủ ở cái chỗ nếu mà tới đây mà Trung Quốc mà lại leo thang nghiêm trọng hơn, thậm chí là trên biên giới trên hơn cả cái vụ mà hồi tháng 5, tức là đưa cái giàn khoan 981 ra lãnh hải của Việt Nam xung quanh Hoàng Sa, thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng sẵn sàng lại bật đèn xanh, lại lờ đi để cho dân chúng trong nước xuống biển biểu tình nếu cần thiết. Nhưng mà điều đó chứng tỏ, cũng không chứng tỏ là họ là người yêu nước, không chứng tỏ là họ là người có trách nhiệm với lại việc mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mình. Không phải, họ khác với chính phủ Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan rất nhiều. Những chính phủ kia, là những nhà nước kia, là họ được nhân dân xây dựng lên bằng lá phiếu, đại diện chân chính cho toàn thể lợi của dân tộc, của quốc gia. Còn ở Việt Nam thì hiện nay thì không phải vậy. Thưa quý vị, anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thế Nguyễn Khắc Toàn, khi mà anh nói là Lê Hồng Anh đã chỉ là một ủy viên chính trị nhưng mà đi Bắc Kinh với tư cách đại diện chính thức cho Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của Đảng Cộng sản đó, thì coi như là lẽ ra là Nguyễn Phú Trọng đi nhưng mà ông này đó coi như là đại diện chính thức của đặc phái viên có toàn quyền đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là đảng đang cầm quyền ở tại Việt Nam, gần như là một cách được hiểu như là sang bên Trung Quốc để mà chính thức nhận lỗi, xin tha thứ sau những cái vụ đụng chạm do cái giàn khoan Trung Quốc vừa qua. Chúng ta nhớ là cái thời điểm đó đó, cái phản ứng rất là mạnh mẽ, đến nỗi mà ngay cả Nguyễn Tấn Dũng đã đòi kiện Trung Quốc ra tòa theo gương của Phi Luật Tân, rồi Lê Hải Bình á, gần như là ngày nào cũng họ báo cách ngày một lần và đưa ra những cái lời tấn công rất là thậm tệ, nặng nề đối với Trung Quốc, coi như là cái nạn rất nạn, cái nứt đó, nó vỡ ra, có cái sự gọi là hai nước môi hở răng lạnh, anh em đồng chí thì coi như là bể rồi, nhưng mà kỳ này đi được coi như là một cái cách xin tha và để khôi phục lại. Nhưng mà cái thông báo như anh phân tích, những cái thông báo mà bên ngoài được phổ biến cả hai bên, nó vớ vẩn, nó chả ý nghĩa gì, nó chỉ lặp lại những cái lý luận mà rẻ rách từ bao nhiêu năm nay về cái tình đồng chí anh em giữa hai quốc gia. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy rõ ràng, như là anh phân tích, là có những cái sự cam kết ngầm rằng là phải triệt hạ cái cao trào mà chống Trung Cộng ở trong nước. Chúng tôi hiểu rằng là sẽ khó lòng lắm mới có thể có được một cuộc biểu tình tương tự như thời gian vừa qua. Và cái bên lề đó chúng ta cũng thấy là có cái sự can kết là xử án rất là nặng với những người mà chống Trung Quốc, và đặc biệt là những cái vụ mà nổi loạn như vụ ở Bình Dương đập phá những cái công ty của Trung Quốc đó, thì từ nay trở đi là đã có một sự cam kết là sẽ xử rất là nặng, không để xảy ra chuyện đó nữa. Một cái câu hỏi nhỏ kế bên lề này, anh nói là Lê Hồng Anh là một nhân vật quan trọng, gần như là đứng hàng thứ hai sau Nguyễn Phú Trọng. Có phải như vậy không anh? Là bởi vì chúng tôi nghĩ lại cái thời điểm mà lúc đó, cái lúc thời gian căng thẳng, đã có tin là Phạm Bình Minh đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã được ông John Kerry mời sang Mỹ. Nhưng mà cuối cùng Phạm Bình Minh gần như là bị cản trở, không được đi, mà thay thế là vào một ủy viên chính trị khác mà lúc đó anh cũng nói là một cái nhân vật rất là quan trọng, có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng. Thì anh có thể nói sâu hơn chi tiết những cái nhân vật mà ít được nghe nhắc tới như thế không? Có chắc là Lê Hồng Anh? Dạ vâng, xin mời anh.
Thưa với anh, hiện nay thì về mặt đảng thì rõ ràng ông Lê Hồng Anh là tuy không giữ một cái chức vụ nào trong chính phủ, trong nhà nước, nhưng mà hiện nay cái vị trí của ông Lê Hồng Anh là nhân vật số 2 trong đảng. Mà với một cái chế độ mà toàn trị như ở Việt Nam ấy, thì đảng là cao hơn bên chính quyền. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay là đứng số 1 của đất nước, quyền lực số 1 của đất nước, cũng là đứng số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì người thứ hai, thưa với anh, xếp quyền lực, xếp về vị trí quyền lực ấy, thì là thứ hai là ông Lê Hồng Anh, chứ không phải là ông Trương Tấn Sang, không phải là Nguyễn Tấn Dũng, không phải là Nguyễn Sinh Hùng, không phải là Trần Đại Quang hay Phùng Quang Thanh. Ông này là thường trực Ban Bí thư, thường vụ Bộ Chính trị. nếu như ông Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ ra sao, ví dụ như bị tai nạn chết, đột tử, à, hay là như thế nào đó, thì ông này là người sẽ là kế nhiệm đấy. Chứ không phải là ông Trương Tấn Giang hay là Nguyễn Tấn Dũng. Rất quan trọng. Vâng, đấy, thưa với anh, trong cái cơ chế của Đảng Cộng sản thì nó là như vậy. Thế còn về cái chuyến đi của ông, lẽ ra thì là Phạm Bình Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ngoại trưởng, sang gặp John Kerry khi mà cái tình hình Biển Đông đang nóng lên, cái vấn đề giàn khoan vẫn còn đặt ở cái vị trí trong lãnh hải Việt Nam từ ngày 2 tháng 5. Thì John Kerry đã mời, đánh tiếng mời Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sang Washington để nói chuyện, để mà gửi cho một cái phía, gửi cho một thông điệp cho phía Trung Quốc là phía Mỹ rất quan tâm đến điều này, muốn bàn với Việt Nam về cái việc mà liên minh để chống Trung Quốc trong cái vấn đề là nó, Trung Quốc đang bành trướng ở Biển Đông, đang đang xâm hại đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng mà như tôi đã nói lần trước và trả lời một số đại, tôi nói là Phạm Bình Minh chưa đủ tuổi để chưa đủ tin cậy để mà Đảng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải cử đi để nói chuyện với ông John Kerry. Và thế vào đó là cái chuyến đi lẽ ra là của Phạm Bình Minh, thì Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã cử ông, Bộ Chính trị đã nhất trí cử ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính ủy, Chính trị sang Mỹ, sang Mỹ và đã gặp một số các cái vị dân biểu chính giới ở Hoa Kỳ. Và trong cái chuyến đi có nhiều chuyện mà người ta chê trách khi mà gặp John Kerry và trao cho kỷ niệm mấy cái bức ảnh hình mà tôi đã, mà các vị đã biết là ông John. Vâng. Thế thì tôi với anh, cái chuyến đi này là tôi ở trong nước và những người thạo tin và với quan điểm của riêng tôi thì là Đảng Cộng sản là đã cử một cái nhân vật cao hơn ông Phạm Bình Minh, tức là một ủy viên Bộ Chính trị sang để nói chuyện với phía Mỹ. Nhưng mà ông John Kerry thì tế nhị đã không tiếp, bởi vì đấy là con người mà ông ta không mời. Thưa với anh.
Với cái sự can thiệp khá mạnh kỳ này cho cái vụ án của chị Hằng đó, thì anh có nghĩ là sẽ có cụ sát lại, bởi vì cái đây là mới là xử án lần đầu, còn có cái thủ tục kháng án nữa mà tòa đại sứ Mỹ đã lên tiếng can thiệp một cách chính thức rồi, các nhân vật ở trong nước có tiếng thì cũng đã lên tiếng cho để mà vận động với lại Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các tổ chức nhân quyền thế giới, thì anh có nghĩ là có thể là cái bản án này đó đối với Bùi Thị Minh Hằng 3 năm rồi là với Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi rồi là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh sẽ được tái xét không? Để mà có hy vọng là bây giờ họ vẫn đang vận động để vào TPP mà.
Thưa với anh, thì hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang phải giải cái bài toán. Bây giờ nếu mà nới lỏng vấn đề nhân quyền, nhân nhượng, thả những cái từ người tù chính trị như là Điếu Cày, Lê Quốc Quân, rồi Nguyễn Văn Lý vân vân, và xem xét lại cả cái bản án của mà chị Bùi Thị Minh Hằng vừa bị chịu, phải chịu 3 năm tù giam, thì họ sẽ phải đưa lên bàn cân để tính toán. Nếu như nới lỏng thì sẽ có khả năng được vào TPP, được, tức là tham gia cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, rất có lợi cho nền kinh tế Việt Nam, rất có lợi cho đất nước. Và họ cũng có thể đạt được cả cái vấn đề là trở thành xích lại là với Mỹ để mà làm đối trọng với lại Trung Quốc, là một cái đòn phép để mà Trung Quốc bớt hung hăng trên Biển Đông. Và họ có thể đạt được cả cái việc mà mua, nới lỏng cái việc mà cấm vận mua vũ khí sát thương. Như là chúng ta đã biết. Nhưng mà họ lại cũng phải tính toán, nếu như mà xích lại gần Mỹ quá và không đáp ứng những cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo từ phía Mỹ, mà lại ngả về phía Trung Quốc là rất nặng tay với những người phần tử chống Trung Quốc, ví dụ như Nguyễn Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải và Bùi Thị Minh Hằng, được lòng Trung Quốc và Trung Quốc yên tâm về cái tấm lòng thành thật của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không gây căng thẳng thêm nữa, thì cũng lại có lợi cho cái ghế cai trị, cái ghế cầm quyền của Đảng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là 3 tháng nữa thì sẽ theo thủ tục tố tụng trong nước thì sẽ có cái vụ mà xử, nếu chị Bùi Thị Minh Hằng chống án thì sẽ có cái sự xử phúc thẩm, thì có thể họ sẽ dựa trên những yếu tố mà tôi đã trình bày ở trên, họ sẽ xem xét, họ cân nhắc. Có thể họ sẽ giảm cho Bùi Thị Minh Hằng vài tháng để mà xoa dịu cái dư luận quốc tế.
Đấy.
Nhưng mà cái án tù mà bảo thả trắng án cho chị Bùi Thị Minh Hằng thì sẽ không bao giờ có. Đó là điều chắc chắn. À, thưa quý anh.
À, vâng, chúng tôi đừng đọc cái bản tin mới vừa mới nhận được là luật sư Lê Thị Công Nhân đó, thì cũng đã kết đã đưa lên lời tố cáo mới nhất đó là chị bị án 3 năm tù từ năm 2007 rồi kèm theo với cái lệnh quản chế tại gia 3 năm và bây giờ đã hết rồi, đã kết thúc cái lệnh quản chế nhưng mà vẫn bị theo đuổi, theo dõi y hệt như là trong thời gian quản chế, tức là đi đâu cũng bị công an kèm xét rồi đóng chốt rồi theo dõi, nhất là trong những cái vụ mà những cái ngày nào mà có biến động, có biểu tình thì là bị phong tỏa tối đa. Thì chị đã lên tiếng phản đối như vậy, và rồi bản tin cũng ghi nhận là ngay cả luật sư Lê Công Định cũng tương tự như vậy, tức là cứ bị làm phiền quấy nhiễu hoài thôi. Và chúng tôi cũng hiểu qua nhiều lần phỏng vấn với anh Nguyễn Các Toàn là chính anh cũng hay bị công an theo dõi hoặc là bao vây trong trước cửa nhà, không cho ra mỗi lần mà có những cái cuộc biểu tình để mà ngăn chặn. Thì cái tình hình như vậy đó thì là quản chế hay không quản chế nó cũng như nhau, cứ bị theo dõi liên miên như vậy thì anh làm sao mà anh nghĩ rằng là cái đời sống như vậy bị phong tỏa rồi làm sao mà có thể công ăn việc làm, họ đều bỏ bị quấy nhiễu cả. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam ngoài những cái chuyện mà sử dụng pháp luật đưa ra những cái bản án cháy quấy như là vụ Bùi Thị Minh Hằng, đưa ra những cái tội mà không có, rồi ngoài ra họ sử dụng công an để mà theo dõi, bóp chặt, bao vây cái đời sống hàng ngày như vậy. Có phải với ông anh và cá nhân anh thì anh có bị tương tự như vậy không? Như Lê Thị Công Nhân hay là như Lê Công Định không?
À, thưa quý anh, tôi còn bị nặng nề hơn cả Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định. Trong thời gian 3 năm tôi bị quản chế, tức là từ ngày tôi ra tù 26 tháng 1 năm 2006 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 2009 thì tôi đã bị bắt giữ tất cả 12 lần. Và khi mà đi ra khỏi phường, lúc thì bị bắt như thế là thưa với anh là trên đường đến giáo xứ Thanh Hà để mà tường thuật cho một đài phát thanh ở Úc Châu. Đấy. Và đồng thời trao quà của đài phát thanh đó cho nhà thờ khi trong nhà thờ giáo xứ Thanh Hà đang diễn ra cuộc đấu tranh cầu nguyện ở đây. Tôi bị bắt giữ và bị giam xe tới một tháng trời, bị phạt 500.000 đồng tiền Việt Nam. Còn nhiều lần khác thì tôi đi vào xem internet ở bên Gia Lâm, rồi là một số nơi khác như ở ngoài bãi Phúc Tân thì đều bị bắt giữ vì đi quá phường. Tổng số tôi bị phạt, tôi bị bắt giữ tất cả 12 lần trong 3 năm trời đó, và bị phạt tới mấy triệu nhưng mà tôi cũng không đóng, tôi không đóng phạt. Tức là tôi bị còn nặng nề hơn cả Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định nữa cơ.
Okay.
Từ khi mà hết án quản chế đến giờ thì nói chung là các cái cuộc biểu tình ở Hà Nội thì tôi bị đều bị chặt chốt, canh gác. Có những cái chuyến thăm của các khách quốc tế đến Hà Nội thì họ đều đến nhà tôi để ngăn cản. Và có những lần cái cuộc gặp mà của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vào năm 2010 đã mời tôi cùng một số những nhà tranh đấu khác đến khách sạn Metropole ở trên đường Ngô Quyền Hà Nội thì đã bị ngăn cản, bị công an đặt chốt, đến mức độ là ông Christian Maxson là tùy viên chính trị của Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã phải dùng áp lực của Tòa đại sứ nói chuyện với Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó, can thiệp thì công an Hà Nội mới bỏ chốt để cho tôi đến dự cuộc gặp với tiến sĩ, tôi không nhớ tên, một người Mỹ đấy, Phó Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cũng rất căng thẳng chứ không phải không. Nhưng mà trong một hai năm gần đây thì thưa quý vị, thì họ có nới lỏng cho tôi hơn những người khác, là vì họ đã, công an Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm nóng hơn nữa. Và hiện nay là thưa với anh và thưa với quý vị là những người như Lê Thị Công Nhân, vân vân, một số người khác, sở dĩ công an là không khoan nhượng bởi vì họ đánh giá là những người này là có cái thái độ là cứng đầu, không uyển chuyển, không chấp chấp hành án quản chế đã này, nhưng mà nói chung là những người mà họ cho rằng là không khoan nhượng với lại chế độ, với công an trong nước, cho nên họ thẳng tay là rất nặng, mặc dù đã hết án quản chế rồi. Thế thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh, dù là trong nước quản chế hay là không quản chế, có luật pháp hay là không có luật pháp cũng đều bằng nhau cả, tức là không, họ hoàn toàn sử dụng luật rừng để mà hành xử, để mà cai quản đất nước, quản trị đất nước và xã hội.
Trong số đó thì phải kể đến nhà báo Dương Thị Xuân là một người bị như là bị đầy ải chấn áp, mặc dù cũng không có chính thức một cái bản án nào, thế nhưng nhưng mà vẫn bị theo dõi và chấn áp, phong tỏa cái đời sống rất là cực khổ của chị hàng ngày, phải không anh?
Vâng, thưa với anh, tôi nhân đây tôi cũng xin thông báo với quý vị là trong cái lần phát biểu trước đây, trước khi mà anh Dương Phục đi công tác ở châu Âu và mới trở về nước Mỹ, thì có một lần anh đã đề cập tới nhà báo Dương Thị Xuân. Anh có ngỏ ý mời nhà báo Dương Thị Xuân lên cùng tham gia hội luận với tôi, và anh có viết trong email. Thì ngay sau khi anh viết và anh có phát biểu ngỏ lời công khai trên làn sóng của đài này, thì hôm sau Dương Thị Xuân đã bị công an ép chủ nhà ở số 61 Nguyễn Lương Bằng, tức là cổng sau là số 7, ngõ 71 Nguyễn Lương Bằng, đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm hôm đó. Và tôi nhớ vào khoảng ngày 28 tháng 7 năm 2014. Và hôm đêm hôm đó thì Dương Thị Xuân đã phải mang chăn màn quần áo ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng để mà căng lều căng bạc ngủ trong cái đêm mưa giông bão ở Hà Nội. Và đến bây giờ thì hiện nay vẫn màn trời chiếu đất ở ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng, hoàn cảnh hết sức là thương tâm và bi đát. Thưa quý anh, mặc dù cô Dương Thị Xuân không hề có một cái bản án của tòa án nhà nước Việt Nam, không hề có một cái án quản chế như chúng tôi, như Lê Công, Lê Thị Công Nhân hay Lê Công Định, thưa với quý vị và quý anh. Như vậy là những số phận của những tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, tự do, cho quyền con người ở Việt Nam trong nước là hết sức nguy hiểm, hết sức gian nan, chứ không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng như một số người đã lầm tưởng.